Này nếu trong đời này chắc chắn chứng đắc niết bàn, này A Nan, đó gọi là đại nhân căn tí của Như Lai. Các Phật tử thấy rằng nãy giờ khi những cái vụ này Đức Phật chỉ nói trên căn cứ của gì, của nhân và quả. Cho nên một người nào mà hoàn toàn lạc, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn vì hạnh phúc của người khác, thì người này sẽ đạt được niết bàn ngay trong đời này, vì họ không có người khởi hạt giống khổ đau. Cho nên Đức Phật nói rằng, này A Nan, ba hạng người nói trên kia, hạng thứ nhất đạt được pháp thanh tịnh, hạng thứ hai đạt được pháp thi thối, và hạng thứ ba khi thân ngoại mạng chung chắc chắn sinh đến chỗ ác, tức là cái phần đầu mà chúng ta giới thiệu, tức là một người hoàn toàn bị đen, bị tối đen, bị làm các điều ác thì sinh đến chỗ bất thiện. Còn ta nói về hạng người hai, hạng người ba, hạng người sau ta nói đó, thì Đức Phật nói rằng hạng người thứ nhất thì đạt được pháp thi thối, hạng thứ hai thì đạt được pháp thanh tịnh, và hạng thứ ba thì ngay trong đời này chứng đắc được niết bàn. Này A Nan, ta đã giảng thuyết cho thầy nghe về đại nhân tăng trí. Như đấng tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được sự lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Đây là cái phần quan trọng trước khi Đức Phật kết luận. Điều đó ta đã thực hiện, các thầy cũng phải tự mình thực hiện. Hãy đến rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây, hoặc một chỗ nào yên tĩnh mà thiền định tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tấn, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời giáo huấn của ta, đó là lời khuyên bảo của ta. Các bạn thấy không? Đức Phật nói xong rồi này nói rằng, giống như một cái vị cha với một người thầy thương yêu đệ tử, muốn đệ tử được hạnh phúc an lạc, thì những gì Đức Phật nói, Đức Phật phải dạy rằng mình phải khéo suy nghĩ, mình phải tìm chỗ yên tĩnh mà thiền định tư duy, không có nên phóng dật, tức là không có nên giải đại, không có nên nữa là cho mình ngủ trời lạnh quá, trùm mền kín 6 giờ mở mắt mà cũng chưa dậy nổi, không có tụng kinh, không niệm Phật, không tu thiền. Cho nên những điều đó Đức Phật nói rằng đừng để phải hối hận về sau, đó là lời giáo huấn của ta và đó là lời khuyên bảo của ta. Để tóm lại, Đức Phật hay kết luận trong lời là nữa là hãy tự mình thắp đuốc mình mà đi, hỡi những người đệ tử rất thân yêu của ta. Ngài không nói rằng Ngài cứu độ chúng ta, Ngài không nói rằng nữa là Ngài sẽ dẫn chúng ta, mà Ngài không nói rằng nữa là chúng ta cứ tu đi đừng có lo chân, bởi vì có Ngài nữa là bảo vệ chúng ta. Ngài không nói gì đâu. Ngài nói rằng mỗi người Phật tử phải thấy rõ những gì Ngài dạy, thực hành những gì Ngài dạy, và cuối cùng hưởng được hạnh phúc bởi những gì mình làm, không ai ban cho mình hết. Bây giờ đó là cái phần Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan sau khi nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Bây giờ đó là cái phần của Đức Phật. Bây giờ mình nói về chuyện của mình. Ở trong chỗ một bài kinh, chúng ta có thể rút ra được một cái kinh nghiệm qua lời dạy của Đức Phật. Ngài trình bày một điều gì giống như một cái thần lực, một cái điều màu nhiệm của Ngài, nhưng mà diễn đạt bằng một ngôn ngữ và bằng một hành trạng rất ư là normal, tức là rất là bình thường. Sáng dậy, trời nắng lên, kêu đệ tử mình lấy khăn đi xuống sông, tắm xong lau mình, mặc quần áo vào, bắt đầu nói kinh. Đó là cái phần thứ nhất, để các Phật tử rằng không có thần tượng quá trong con người của Đức Phật. Phần thứ hai, nói kinh gì? Ta có một cái thần thông rất lớn. Nhưng mà thần thông là gì? Biết được người nào thiện và bất thiện, họ làm thiện họ được gì, họ làm bất thiện họ được gì, nhân thế nào quả thế đó. Nếu người nào chịu tinh cần, chịu khó khăn, thì dù có những bất thiện cuối cùng cũng sẽ đoạn diệt được. Nhưng nếu những cái người dù ở chùa, dù tu hành mà không diệt những điều bất thiện, thì cơ hội sinh trưởng điều bất thiện sẽ tồn tại và sẽ bị suy thoái. Cho nên cho dù rằng chúng ta có đến chùa, chúng ta có tu tập, nhưng mà nếu chúng ta không có đúng thời, không đúng lúc và không biết chỗ đích xác để tu hành, thì một thời gian sẽ sinh phiền não, sẽ sinh khổ não. Điều đó rất là rõ ràng, để các Phật tử có một kinh nghiệm rằng không phải rằng tất cả mọi người học Phật là có thể được an lạc. Nếu mà mình không thực hành đúng chánh pháp, nghĩa là nếu mình có hạt giống tốt mà mình gieo không đúng thời vụ thì nó sẽ hư. Gieo rồi mà không chăm sóc thì nó sẽ bị tàn phai. Cho nên mình đến một cái tôn giáo nào không riêng gì đạo Phật, mà mình hiểu được điều đó nó có lợi cho mình, lợi cho người, và căn bản mình có thực hành và có hạnh phúc, thì điều đó mới gọi là chân chánh có lợi. Còn nếu không, mình tin không mà mình không làm, thì một thời gian các vị thấy là mình vào chùa mình cũng sẽ chán nản, cũng sẽ phiền não. Nghĩa là bữa nào mình ca tụng, mình khen ngợi, rồi mai mốt mình chửi bới, rồi mai mốt mình nữa là phỉ báng. Ở thế giới này con người luôn luôn có những tâm trạng như vậy. Chỉ từ khi nào mà chúng ta học Phật với cái tinh thần này, tinh thần mà Đức Phật nói rằng phải nỗ lực tận từ để tiêu diệt các bất thiện pháp, thì dù nó còn, nó cũng có cơ hội, thì nó sẽ chết đi, nó không có cơ hội sinh trưởng nữa. Ở đây chúng ta sẽ đi vào một cái điều mà thầy trong một cái chuyến đi vừa rồi, thầy cũng có một vài cái suy nghĩ vậy để nói cho các Phật tử nghe. Đầu tiên á, thì các vị biết như thầy nói á, khi mà đi Ngũ Đài Sơn, tức là một cái ngọn núi rất là cao, mà đường đi gập đền, đường đi khó khăn, ngồi xe phải mất nữa là cái bằng mấy tiếng đồng hồ mới là lên được, nữa là cái ngọn núi như là trên cái đỉnh núi Ngũ Đài. Mà các vị cứ tưởng tượng rằng đó là ngày xưa ngài hư dân đại lão hòa thượng á là phải đi mấy ngàn cây số để đi tìm cầu ngài Văn Thù để học Phật, mà đi tam bộ nhất bái vậy, đi mấy ngàn cây số cứ ba bước lại một lại. Mà con đường ngày xưa không phải như bây giờ mình ngồi xe hơi có máy lạnh đàng hoàng mà ngồi lát cũng mỏi lưng. Còn cái là ngày xưa phải đi bộ, phải đi hành trước, phải tam bộ nhất bái, đi mấy năm trời mới có thể thấy được cái chân Ngũ Đài. Bây giờ nghĩ lại người cầu đạo khó kiếm được như vậy, tức là cởi ngựa xem qua mà không thấy được cái là những cái ngày xưa họ cầu đạo họ phải ra tâm quyết như thế nào cả. Rồi nếu mà có dịp mà các vị lên tới như là cái đỉnh Nam Mi cũng vậy, thì các vị thấy rằng những cái vị cổ ngày xưa họ nói là họ sống trong động đá, họ sống trong núi đó, nghĩa là mây tiết quần vật suốt năm trời mà họ ở để họ tu hành để họ thành đạo. Còn này nói người cầu đạo không phải vậy, cho nên tới chùa cầu đạo mà nghĩ rằng cầu đạo giống như cạo đầu vậy thôi, phải cạo đầu xong thì quá dễ dàng quá đi. Nhưng mà cầu đạo nó không thấy vậy. Cái đạo mà gọi là cái đạo đức mà nó đạt được để tận tiêu được cái phiền não bất thiện thì nó không phải vậy. Cho nên tới thì nói rằng chùa thì không có gì ăn ở đây, tu hành gì, chùa này nó không ngon, đến chỗ nào ngon mới đi được. Không. Rồi thấy thầy đó, thầy dòm thấy bất mãn quá, tu hành gì. Cho nên từ những chỗ đó để mình thấy được rằng nếu mà có một dịp đi, các vị thấy rằng đi đến cái chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng, các vị thấy rằng một cái người cầu đạo ngày xưa đó ốm yếu nổi là không giả gạo nổi mà phải đeo cục đá bây giờ cũng còn 1500 năm mà cục đá vẫn còn, để mình mới thấy rằng người xưa họ cầu đạo thế này. Ngày nay thì mình cứ nghĩa là phải đai ạt, phải vinh thân phì da, ăn phải lựa chọn đồ ngon này kia, tu mà ăn không có ngon thì tu không có được đó. Rồi xót ruột, rồi cạo đầu thì rát da. Thì chỗ đó mình thấy rằng cái tâm lực cầu đạo của hôm nay và ngày xưa nó cách biệt thế nào. Nghĩa là gặp thử thách, gặp cái gì phiền não một chút là thấy bất mãn là muốn thối lui liền, thì ngay đó những cái hạt giống bất thiện của mình nó sẵn sàng trưởng thành để mình đưa mình không có được suy thoái. Mà nếu mà có gì các vị đi lên núi lên, nghĩa là các vị đang đi về Túc Sơn á, tức là cái chỗ mà ngài Ca Diếp được nhập định á, nghĩa là bỏ thân nhập niết bàn đợi Di Lặc ra đời. Cái núi đó nó trùng trùng điệp điệp cao 3,300 thước, nghĩa là trong vòng 5-3 phút là nó đủ mây mù, nghĩa là không thấy đường, thí dụ vậy đó. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng từ ở dưới núi này mà mình phải đi lên và gặp gần, bây giờ ta làm tam cấp để đi vào khoảng là vài cây số, nghĩa là tam cấp vậy, đi không ăn không biết, nghĩa là ngày xưa đi thế nào để mà lên ở đó mình ta tu hành. Bây giờ ta làm thang máy kéo, ngồi trên xe đàng hoàng mà mình đi mình cũng ngán, đi xuống đồi là nhiều Phật tử đi rồi thôi đi không nổi nữa. Đó. Rồi nghĩa là chỗ nào cao quá là cho cưỡi ngựa nữa mà cũng đi không nổi nữa. Thì cứ tưởng tượng cái nên thầy đi rồi thầy mới nói rằng dòm thấy nghĩa là mấy ngàn tam cấp kia Túc Sơn, thầy về cái chỗ thầy có 13 cấp, mình nói trời thầy làm cao quá đi sao nổi, ông Phật đứng đây nhìn cũng thấy nữa, làm sao lên cây Túc Sơn. Coi như đệ tử này là từ chối hết, hối hận. Cứ để tưởng tượng rằng đó là cây Túc Sơn nó lên một cái đường như vậy là đi mấy ngàn tam cấp, mà ngày xưa người ta ở trên đó mà nghĩa là tu thiền trên đó, nghĩa là ăn bằng những cái vỏ cây nó mà sống, mà 13 tam cấp thì mình thấy cao, thành thấy buồn. Thấy vậy mới thấy là tâm lực của mình nếu mà càng lúc càng yếu, con người càng yếu càng suy thoái thì mình sẽ không còn gì cả. Ở trong ý niệm bài kinh này, chúng ta sẽ rút ra một cái luận rất quan trọng rằng giữa thiện và ác, giữa cái đẹp và cái xấu do chính mình quyết định, và cái quan trọng nhất là thành tựu tốt đẹp hay là thành tựu những cái gì cao thượng, nó không phải là đại việc lớn, mà mỗi một việc rất là nhỏ mình vẫn có thể tích góp được. Cho nên trong một câu chuyện tiếng Anh, các vị biết rằng có một cái người đàn ông đi ở trên một cái bờ biển ở Mexico, thì thấy rằng sao mà có một cái người đi trên bờ biển cứ lượm cái gì cứ thấy ra ngoài biển, cứ lượm gì thấy ra biển. Anh ta mới đến gần thì thấy là người đó là ai, người đó là một cái người dân địa phương, mới hỏi rằng ủa anh làm gì vậy. Thì thấy rằng anh cúi xuống lượm những con sao, tức là những con giống như là con ốc vậy mà nó có ngôi sao, thì gọi là những con sao. Anh lượm anh thấy ra biển, anh nói rằng ông có thấy không, những con sao này bây giờ nước đang nó rút xuống, mà mỗi ngày vậy nước rút xuống là có rất hàng ngàn con sao, nó sẽ thiếu oxy, nó sẽ chết, cho nên tôi lượm những con sao này thấy nó giờ biển cả. Thì cái người khách này mới hỏi người dân địa phương, tôi hiểu việc ông làm, tôi hiểu ý ông nói, nhưng ông biết rằng ở Mexico này có bao nhiêu, có mấy ngàn bờ biển không, và có mấy triệu con sao mỗi ngày không? Ông làm việc này giống như vô bổ thôi. Thế tại sao là vô bổ? Nắm con sao lên tay thấy nó bờ biển, là ngay lúc tôi nắm con sao thấy bờ biển là tôi đã mang lại hạnh phúc cho nó và tìm oxy cho nó. không có việc làm nào là vô bổ cả. Cho nên thế giới này, khi chúng ta đi vào thế giới, đi vào cuộc đời, thấy chỗ nào cũng khổ đau cả. Thấy nhiều người khổ quá, làm sao cho hết được, sức mình đâu có. Cho người ta 5 đồng, 10 đồng, 5, 10 đồng, thấm thí những cuộc đời này khổ đau. Đứng sắp hàng dài 3 cây số để xin ăn Ấn Độ làm sao giúp cho hết được. Nhưng mà mình không đừng nghĩ vậy. Một việc làm nào của mình rất là nhỏ cũng mang lại hạnh phúc một phút giây nào đó cho một người nào đó cuộc đời này. Một lời nói nào của mình đó dù rất ngắn, dù rất nhỏ, mang lại hạnh phúc cho một người cũng có giá trị giống như một con sao được thảy về biển cả. Đừng nghĩ rằng là phải thảy hết bờ biển ở trên ngôi sao. Không phải là thảy hết tất cả con sao trên bờ biển mới lại mang lại hạnh phúc cho những con sao. Ngay lúc nào, ý niệm nào, một lời nói nào, một điều nào tốt đẹp mình mang lại cho người khác hạnh phúc thì ngay lúc đó là một việc thiện. Và hãy nuôi dưỡng việc thiện đó để trưởng thành. Một việc ác nào mình thấy là rất nhỏ nó không sao cả. Coi như đó là tánh của tôi, kiểu tôi vậy, kiểu thôi. Điều đó sẽ thành phiền não, sẽ rút đưa mình đến con đường mà thấu chuyện. Cho nên chúng ta rất là cẩn trọng, rất là hiểu được chiều sâu của giáo lý để mà tinh tấn, để mà tu học. Bởi vì ở trong đời này không có ai cứu được chính chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể cứu được chính mình mà thôi. Cho nên nếu có đọc báo, các vị thấy rằng đó là có một người kia đó là thường thường đó là đọc văn á, mà hãy thiếu một cái dấu á, một câu văn dài mà thiếu dấu phết á thì nó lỏng cổng, không có ý nghĩa. Mà nếu mà ở cũng có văn dài mà thiếu đi chấm câu, quên hết chấm câu á thì mình sẽ không hiểu hết câu văn, không hiểu cái bài văn nói gì. Rồi cuối cùng nữa là mình phải tạo những mật đơn, mình chỉ còn những mật đơn thôi, mình ở trong những mật đơn đó, tức là cô lập đại, quên hết mọi thứ, mình chỉ còn ở trong mật đơn thôi. Viết một bài văn mà thiếu chấm câu, thiếu mật đơn, hoặc là thiếu một dấu chấm than thì bài văn sẽ bớt điểm, bài văn có ý nghĩa.